Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 21 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Linh Mục Vũ Phan Long giới thiệu hiến chế tính lý về mặt khải lời Thiên Chúa. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Sài Gòn. Chủ nhật vừa qua, ngày 15 tháng Giêng, là ngày di dân thế giới. Tại giáo xứ Thánh Phaolô thuộc khu vực Bình Trị Đông, giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn đã cử hành thánh lễ cho khoảng 2.000 người di dân đến từ các miền Trung và Bắc Việt Nam. Tại tất cả các quốc gia mới kỷ nghĩa hóa, dân chúng nông thôn thường đổ ra thành thị kiếm việc. Vào năm 1986, Việt Nam áp dụng chính sách kinh tế thị trường, kỹ nghệ phát triển. Dân chúng từ nông thôn ra các thành thị như Hà Nội, Hải Phòng và nhất là thành phố Sài Gòn để kiếm việc. Trong môi trường sinh sống mới, người di dân phải đối diện với biết bao gian lao thử thách. Như hoàn cảnh làm việc khắc nghiệt, bị bóc lột, cô đơn, phải bỏ tập tục cũ để thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhiều thiếu nữ đã bị dụ dỗ vào làm việc tại những ổ mại dâm. Nhiều thanh niên bị nghiện ngập rượu chè ma túy. Có những người vì nhập cư trái phép nên không được làm những công việc chính thức trong các hãng xưởng, không được hưởng quy chế y tế dành cho người dân có hộ khẩu ở thành phố. Việc làm bấp bênh khiến nhiều người lâm cảnh túng thiếu. Người ta phỏng định nguyên tại Tổng giáo phận Sài Gòn, hàng năm có đến 50.000 người di dân đến kiếm việc tại đây. Linh Mục Phạm Trung Đồng, chánh xứ giáo xứ Thánh Phaolô, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Di dân Tổng giáo phận Sài Gòn, cho biết giáo xứ của Ngài nỗ lực cung ứng những dịch vụ xã hội và mục vụ tôn giáo cho người di dân. Nhiều người di dân đến đây để được giúp đỡ các dịch vụ xã hội. Về phương diện tôn giáo, hàng tuần có khoảng 500 người đến dự lễ tại giáo xứ Thánh Phaolô. Các người di dân tâm sự với phóng viên của tin tức Á Châu như sau. Gia đình chúng tôi nghèo lắm, chúng tôi phải đến đây để kiếm tiền, phải sống cực khổ để dành dụm tiền bạc. Anh Nguyễn Văn Hùng, một người di dân cho biết, 6 người chúng tôi thuê một phòng chiều dài 2 mét, chiều ngang 2 mét. Tôi phải đi bộ mỗi ngày 10 cây số để về nhà trọ. Chị Thu Hồng, một thiếu nữ từ Quảng Ngãi vào cho biết, cùng với người bạn trai, tôi đến đây để dự lễ, để học hỏi kinh thánh, để chia sẻ kinh nghiệm sống với những người khác, đồng thời để tham gia các sinh hoạt xã hội. Tôi thấy hạnh phúc khi được đến đây. Một thiếu nữ khác cho biết, cuộc sống còn gian nan lắm, nhưng quan trọng là đến với cha Phạm Trung Đồng để học hỏi giáo lý, để tham gia công tác xã hội. Tôi thấy bây giờ đời có ý nghĩa hơn. Người di dân ra thành thị gặp những trở ngại về xã hội, về tâm linh. Còn thân nhân và gia đình ở lại thôn quê cũng gặp những khó khăn khó giải quyết như con cái thiếu cha mẹ dạy dỗ. Tại giáo phận Thanh Hóa, các bạn trẻ đua nhau ra thành phố kiếm việc, nên giáo xứ đang lâm vào tình trạng thiếu giáo lý viên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn nghe Linh Mục Francisco Vũ Phan Long giới thiệu hiến chế tính lý về mặt khải lời Thiên Chúa do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Công đồng chung Vaticano II đã được đánh giá là biến cố hết sức ý nghĩa của thế kỷ 20, cả trong lịch sử phàm tục cũng như lịch sử hội thánh. Nếu tìm so sánh với lịch sử Israel, có thể coi đây như là biến cố Sinai, vì biến cố Sinai đã là một trong những biến cố nổi bật nhất trong lịch sử Israel, thì cũng có thể nói như thế về Công đồng Vatican II trong lịch sử hội thánh. một bằng chứng hùng hồn cho các nhận định trên, đó là những cải cách sâu rộng mà Công đồng Vaticano II đã giúp thực hiện trong lòng Hội Thánh 40 năm qua, khiến khi hướng tới năm 2000, Đức John Paul đệ nhị đã mơ đến mùa xuân mới của đời sống Kitô hữu. Ngược dòng lịch sử, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1959, trước sự ngỡ ngàng của các cố vấn, Đức Giáo hoàng John 23 đã loan báo Công đồng, và Ngài đã thực sự ban lệnh triệu tập Công đồng vào ngày 25 tháng 12 năm 1961. Thế là Công đồng Vaticano II đã khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Theo ý của Đức John 23, đây là Công đồng mục vụ, cởi mở với thế giới, thông cảm chứ không lên án tuyệt thông, xót thương hơn là khắc khe, nhận chân rằng thế giới cũng rất nhạy cảm, không chấp nhận sai lầm, loan truyền phúc âm với niềm hy vọng hơn là với tâm trạng của những tiên tri loan báo sự dữ, thay vì là một tranh luận về một khoản này khoản nọ thuộc giáo lý căn bản của Hội Thánh. Công đồng được quy hướng về chỗ thực hiện, một bước đi tới, tiến về một sự hiểu biết sâu sắc về giáo lý và một sự đào tạo có ý thức về sự tương hợp trung thành và hoàn hảo với giáo lý chân chính. Ngày 3 tháng 6 năm 1963, Đức John 23 qua đời, khiến Công đồng bị treo lại, nhưng rồi lại được Đức Tân Giáo hoàng Phaolô đệ lục truyền tiếp tục. Sau 4 kỳ họp, mỗi kỳ kéo dài khoảng 2 tháng trong vòng 4 năm, Công đồng Vaticano II đã kết thúc ngày 8 tháng 12 năm 1965, với 16 văn kiện có tầm mức uy tín khác nhau, 4 hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 tuyên ngôn. Hôm nay nhìn lại, chúng ta thấy đây là một công đồng giúp cho Hội Thánh đi vào thời hiện đại, cũng là một công đồng cập nhật hóa, hiệp nhất và canh tân, và còn là một công đồng kinh thánh. Đức John Paul đệ nhị đã cho một tổng hợp xúc tích về các văn kiện công đồng trong tông thư tiến tới thiên niên kỷ thứ 3, số 19. Sau đó Ngài kết luận, với sự phong phú về nội dung và âm điệu mới chưa từng có, các vấn đề được công đồng trình bày tạo nên như là sự loan báo về những thời kỳ mới. Các nghị phụ đã nói cái ngôn ngữ của phúc âm, cái ngôn ngữ của bài giảng trên núi và của tám mối phúc thật. Trong sứ điệp của công đồng, Thiên Chúa hiện diện trong vương quyền tuyệt đối của Ngài trên mọi sự, nhưng cũng với tư cách là đứng đảm bảo cho sự tự do thực sự của các thực tại trần thế. Văn kiện về mặt khải có tựa đề Lời Thiên Chúa là một hiến chế. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu vắn tắt hiến chế này. Điểm thứ nhất, nguồn gốc của hiến chế Lời Thiên Chúa. Kinh Thánh là một bộ sách đã được trân trọng và học hỏi ngay từ thở đầu trong lịch sử Hội Thánh. Nhưng trong những năm 1950, với Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng, việc nghiên cứu Kinh Thánh theo phương pháp phê bình lịch sử đã gây ra nhiều vấn đề. Thực ra, vào năm 1943, Đức Pio thứ 12 đã ban hành thông điệp về sự linh ứng để khuyến khích các học giả sử dụng phương pháp khoa học mà nghiên cứu Kinh Thánh. Tuy nhiên, vẫn còn đó một chủ trương chú giải không khoa học gọi là thiêng liêng. Trong khi đó, vẫn có một số yếu tố thúc đẩy việc học hỏi Kinh Thánh như phong trào mục vụ Kinh Thánh, canh tân phụng vụ, việc thành lập các hiệp hội Kinh Thánh Công giáo và những cuộc tiếp xúc giữa các học giả Công giáo và Tin Lành. Trong bối cảnh đó, ngày 14 tháng 11 năm 1962, Ủy ban chuẩn bị Công đồng đã soạn lược đồ về các nguồn mặc khải để Công đồng thảo luận trong kỳ họp thứ nhất vào năm 1962. Các ý kiến không thuận chiếm đa số, vì cho rằng lược đồ quá bảo thủ. Ngày 20 tháng 11, các nghị phụ đã bỏ phiếu,
và quyết định tiếp tục làm việc trên lược đồ được đề nghị. Tình hình rất căng thẳng. Thế là Đức Gioan 23 đã thành lập một ủy ban khác để soạn lại lược đồ. Công việc kéo dài tới 3 năm, với nhiều bản phát thảo, và bản cuối cùng được chấp thuận vào ngày 22 tháng 9 năm 1965. Nhưng các nghị phụ vẫn tiếp tục để lên những đề nghị. Các đề nghị này được cứu xét và ghép vào trong bản dự thảo cuối cùng. Bản này được bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 10 năm 1965. Rồi đến kỳ họp cuối cùng, tức kỳ họp thứ 4, lược đồ đã được chấp thuận vào ngày 18 tháng 11 năm 1965, với 2.344 phiếu thuận và 6 phiếu chống. Để trở thành hiến chế tinh lý về mặt khải có tựa đề Lời Thiên Chúa. Điểm thứ hai, những nét chính của hiến chế. Hiến chế về mặt khải gồm 26 số, được phân chia thành 6 chương. Chương thứ nhất, về chính mặt khải, từ số 2 đến hết số 6. Chương 2, việc lưu truyền mặt khải, các số 7 đến số 10. Chương 3, ơn linh hứng và việc giải thích kinh thánh, các số 11 và 13. Chương thứ 4, cụ ước, các số 14 và 16. Chương thứ 5, tân ước, các số 17 đến 20. Chương 6, kinh thánh trong đời sống hội thánh, các số 21 đến 25. Sau đây, chúng ta hãy nói đến một vụ kinh thánh. Toàn bộ chương cuối cùng, tức chương 6, nói về tầm quan trọng của kinh thánh trong đời sống hội thánh. Nguyên tắc căn bản, toàn thể việc giảng dạy trong hội thánh, cũng như chính Kitô giáo, phải được nuôi dưỡng và hướng dẫn bởi kinh thánh. Nguyên tắc này hướng dẫn mọi công việc, dịch kinh thánh, nghiên cứu chú giải, dạy thần học, đọc kinh thánh. Về việc dịch kinh thánh, hiến chế viết như sau. Lối vào thánh kinh cần phải được rộng mở cho các Kitô hữu. Giáo hội như một người mẹ ân cần lo liệu sao cho các bản dịch thích hợp và đúng nghĩa sang các thứ tiếng, nhất là dịch từ nguyên bản các sách thánh. Hiến chế cũng khuyến khích công tác dịch kinh thánh chung với các anh chị em thuộc các giáo hội khác. Về việc nghiên cứu kinh thánh, hiến chế khuyến khích các nhà nghiên cứu thần học và kinh thánh kiên trì làm việc. Các nhà chú giải công giáo và những nhà nghiên cứu thần học phải chuyên hiệp lực, cố gắng dùng những phương pháp thích hợp mà khảo sát và trình bày kinh thánh dưới sự trông nom của huấn quyền thánh. Công việc này phải được thực hiện thế nào để có đa số tối đa những người phục vụ lời Chúa có thể cung cấp hữu hiệu cho dân Thiên Chúa, lương thực, thánh kinh, có sức soi sáng tâm trí, củng cố ý chí và thiêu đốt lòng người yêu mến Thiên Chúa. Về việc giảng dạy dựa trên Kinh Thánh, hiến chế nói rằng, việc nghiên cứu Kinh Thánh phải là như linh hồn của khoa thần học. Nhờ chính lời Kinh Thánh này, thừa tác vụ lời Chúa gồm có việc giảng thuyết của các vị chủ chăn, việc dạy giáo lý và toàn thể giáo huấn Kitô giáo. Trong đó, bài diễn giảng trong phụng vụ phải chiếm ưu thế, được nuôi dưỡng lành mạnh và tăng cường sinh lực thánh thiện. Về việc học hỏi và suy gẫm kinh thánh, hiến chế quả quyết rằng, không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Hiến chế ân cần khuyên nhủ mọi giới trong hội thánh, giáo sĩ, linh mục, phó tế, giáo lý viên, tu sĩ và mọi Kitô hữu học được sự hiểu biết tuyệt vời về Chúa Giêsu Kitô nhờ năng đọc sách thánh, nhờ phụng vụ thánh đầy dẫy lời Thiên Chúa, hoặc nhờ việc sốt sắng đọc kinh thánh, hoặc nhờ những lớp học hỏi thích hợp và những phương tiện khác ngày nay đang phổ biến khắp nơi cách đáng mừng, với sự ưng thuận và chăm lo của các vị chủ chăn trong giáo hội. Nhưng họ nên nhớ rằng kinh nguyện phải có kèm theo việc đọc kinh thánh, để trở thành cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc sách sấm ngôn thần linh. Sau cùng, hiến chế nhắc nhở nhiệm vụ của các giám mục là đào tạo cho các tín hữu biết sử dụng sách thánh, có kèm theo những lời giải thích cần thiết và đầy đủ, để con cái giáo hội có thể gặp gỡ thánh kinh cách bảo đảm và lợi ích, cũng như được thấm nhuần tinh thần kinh thánh. Hơn nữa, cũng nên xuất bản thánh kinh với các ghi chú thích hợp, tiện dụng cho tất cả những người ngoài Kitô giáo và thích nghi với hoàn cảnh của họ. Trong dịp tiếp kiến các tham dự viên hội nghị Kinh Thánh Quốc tế Roma vừa rồi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại lịch sử của hiến chế để nêu bật một điều là nếu không biết nghe lời Chúa thì cũng không biết loan báo lời Chúa. Hiến chế này mở đầu bằng một công thức phong phú đầy ý nghĩa, đó là lắng nghe lời Thiên Chúa trong niềm thành kính và tin tưởng công bố lời Thiên Chúa. Công thức mở đầu này có thể được coi như là chìa khóa giải thích cho cả hiến chế. Công đồng nêu lên một phương diện thuộc bản chất hội thánh, một công đoàn lắng nghe và công bố lời Chúa. Hội thánh không sống tự mình, nhưng sống nhờ tin mừng, và từ tin mừng, hội thánh rút ra chiều hướng cho cuộc hành trình của mình. Đây là một nét tiêu biểu mà mọi Kitô hữu phải chấp nhận và áp dụng cho mình. Chỉ những ai chọn lấy vị trí lắng nghe lời Chúa thì mới có thể trở thành những người loan báo lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự kế tiếp vào ngày mai, chúng ta sẽ nghe cha Vũ Phan Long nói về đề tài 40 năm sau hiến chế mặc khải lời Thiên Chúa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Những quyết tâm cho năm mới. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Người Việt Nam chúng ta đã mừng năm mới dương lịch và đang chuẩn bị mừng Tết âm lịch. Ở mỗi dịp đầu năm, chúng ta thường làm một số quyết tâm. Nhiều người trong chúng ta đang do dự không biết phải làm quyết tâm nào. Chúng tôi xin được đọc lại một vài gợi ý được đăng trên tạp chí Reader's Digest năm vừa qua. Quyết tâm đầu tiên mà tác giả đề nghị với chúng ta là nên cho bớt đi những gì chúng ta không cần dùng tới. Ai đó chắc chắn đang cần đến những vật dụng đó. Michael Caswell, một cậu bé thường chơi môn bóng đá và cư ngụ tại thành phố Pasadena, bang California, Hoa Kỳ, đã làm được điều đó. Cứ mỗi năm, đến mùa bóng đá, đội banh của Michael lại sắm những dụng cụ mới. Nào là đồng phục, nào là giày đinh. Những đồ dùng cũ như thế cứ chồng chất trong tủ quần áo của Michael. Thế là Michael liền nảy ra ý nghĩ sẽ gom góp lại những dụng cụ đá bóng của mình, cũng như của bạn bè, và gửi cho những đứa bé không đủ khả năng tài chánh để sắm sửa. Với sự hỗ trợ của mẹ, Michael gửi giấy kêu gọi những hội viên bóng đá đóng góp những đồng phục và dụng cụ đá bóng cũ nhưng còn tốt. Tất cả những thành viên trong đội banh của Michael đều hưởng ứng. Sau đó, Michael đã phối hợp với các giáo xứ và tổ chức bóng đá thiếu niên Hoa Kỳ để gửi tặng những dụng cụ ấy đến các quốc gia đang phát triển. Những đứa trẻ thiếu thốn và mê bóng đá tại các nước nghèo nhờ đó đã có được những bộ đồng phục thể thao, giày và bóng đá. Trong nhà chúng ta có lẽ còn ngổn ngang bao nhiêu đồ vật mà chúng ta không còn sử dụng tới nữa. Tại sao chúng ta không gom lại và tặng cho những người đang cần đến? Mỗi năm, người Mỹ bỏ đi hơn 6 triệu cặp kính đeo mắt cũ. Tại một nơi nào đó, biết bao nhiêu người đang cần đến những thứ ấy. Đề nghị thứ hai mà tác giả Jacob Young đưa ra như một quyết tâm cho năm mới cũng rất cụ thể. Đó là sự cần thiết phải giảm cân. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể góp phần vào việc tranh đấu chống lại các thứ bệnh như tiểu đường, bệnh tim và ung thư, thì giảm cân là cách thế tốt nhất. Dĩ nhiên, không thiếu những người giảm cân vì muốn làm đẹp. Nhưng động lực cao cả hơn vẫn là ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Tác giả đưa ra một vài thống kê cụ thể như năm 1991, chỉ có 4 tiểu bang báo cáo là chứng mập phì ở mức độ 15% hay cao hơn một chút. Nay có đến 31 tiểu bang cho biết số dân bị bệnh mập phì lên đến 25%. Bệnh béo phì có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh khác và làm gia tăng giá cả của các dịch vụ y tế. Căn cứ theo tài liệu của Cơ quan Kiểm soát Bệnh tật tại Hoa Kỳ, chi phí hàng năm dành để chữa bệnh béo phì và các bệnh liên hệ lên đến 50 tỷ Mỹ Kim. Dĩ nhiên, đó không phải là tiền của chính phủ, mà là tiền của những người đóng thuế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể khai trừ thức ăn ra khỏi cuộc sống. Nhưng nói đến việc ăn uống là nói đến quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Thiên Chúa không ngăn cấm việc ăn uống. Cũng chẳng có luật pháp của nước nào cấm ăn hay ăn bớt đi. Chỉ có mỗi người phải tự ngăn cản để đừng ăn uống quá độ mà thôi. Một đề nghị thực tế khác mà tác giả Jacob Young đưa ra là hãy giảm thiểu việc xem truyền hình. Vào khoảng 2 thập niên trước, tại Hoa Kỳ, chương trình truyền hình từ 8 đến 9 giờ tối được gọi là chương trình dành cho gia đình. Đó là những chương trình lành mạnh, gồm có hài hước, trò chơi. Cả nhà đều có thể cùng thưởng thức một chương trình mà không ai cảm thấy xấu hổ hay lúng túng. Ngày nay, những chương trình dành cho cả gia đình như thế hầu như không còn nữa. Thay vào đó, giờ phút nào người ta cũng có thể thấy trên màn ảnh truyền hình những cảnh bạo động, những hình ảnh không lành mạnh, những lời nói lố lăng và không còn phù hợp cho trẻ con. Xem hay không xem truyền hình dĩ nhiên là quyền của mỗi người. Ngoài việc tránh được ảnh hưởng xấu, việc giảm xem truyền hình còn giúp cho mỗi người có thể làm được những việc hữu ích hơn, dành thời giờ cho gia đình nhiều hơn, và nhất là cầu nguyện với nhau nhiều hơn. Cuối cùng, có một quyết tâm xem ra không thực tế, nhưng được tác giả nhấn mạnh một cách đặc biệt. Đó là đứng lên và nói lên quan điểm của mình. Tác giả nhắc đến vụ gian lận của công ty Enron tại Hoa Kỳ cách đây vài năm. Cho dù chính phủ đã truy tố những đầu não gian lận của công ty, nhưng hàng triệu người đầu tư đã bị thiệt hại. Họ mất khoảng 63 tỷ Mỹ Kim, trong khi những kẻ chủ trương lại yên trí bỏ túi hàng triệu Mỹ Kim. Công ty này có trên dưới 20.000 nhân viên làm việc. Ít hay nhiều, nhiều người đã biết rõ tình trạng của công ty, nhưng vì chén cơm manh áo, vì sợ bị đuổi việc sẽ không có bảo hiểm y tế và không có tương lai, cho nên nhiều người đành thinh lặng. và chính sự thinh lặng và cam chịu ấy đã dẫn đến thảm họa cho bao nhiêu người. Vấn đề được đặt ra có tính đạo đức. Tác giả Peter Peterson, trong cuốn sách có tựa đề Chạy đi với cái túi rỗng, đã viết như sau. Vấn đề đạo đức luôn luôn phải được coi trọng, và bổn phận của mỗi cá nhân là làm cho nó được coi trọng. Các công ty phải nói ra những gì họ chủ trương, và họ cần phải bảo đảm cho nhân viên sự an toàn và dễ dàng khi báo cáo những gian lận. Theo ông Peterson, bổn phận và trách nhiệm nói ra sự thật là của giới chủ nhân, nhưng chúng ta cũng chia sẻ một phần nào bổn phận và trách nhiệm trong đó nữa. Hãy nhớ tới câu châm ngôn của Edmund Burke. Điều cần thiết duy nhất cho kẻ xấu chiến thắng là vì những người tốt không làm gì cả. Châm ngôn này và quyết tâm đứng dậy để nói lên quan điểm của mình hẳn phải được xem là ưu tiên hàng đầu trong những quyết tâm của năm mới đối với những ai đang sống trong một chế độ mà một trong những quyền cơ bản nhất là quyền được phát biểu hiện đang bị bóp nghẹt hay chà đạp một cách trắng trợn. Hãy đứng dậy và nói lên quan điểm của mình. Đó là một nghĩa vụ đạo đức, và việc thực thi nghĩa vụ ấy không chỉ là một đòi hỏi của nhân cách mà còn là một phục vụ cho xã hội nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn các tiểu muội Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời của chị Madeleine và việc thành lập huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu đầu tiên. Tháng 8 năm 1941, nhà tập được dời về ngôi nhà mang tên là Le Tube, cách Aix-en-Provence 3 cây số, do tòa tổng giám mục trao tặng vào dịp lễ Giáng sinh. Nhà dòng Đa Minh cho mượn hai nữ tu đến giúp huấn luyện năm chị tập sinh đầu tiên tại đây. Và nhờ có hai nữ tu này, chị Madeleine có thể trở lại sa mạc Sahara, sống với những người du mục đang chờ đợi chị. Ngày 8 tháng 9 năm 1942, chị Madeleine tuyên khấn vĩnh viễn tại Le Tube. Đây cũng là ngày giáo hội chính thức nhìn nhận huynh đoàn. Sau khi đọc phúc âm, Đức Cha nói về ngày lễ hôm nay, vừa là sinh nhật Đức Mẹ, vừa là ngày thành lập huynh đoàn. Đức Mẹ sẽ đặc biệt chăm lo túc trực bên cạnh huynh đoàn như bên cạnh một chiếc nôi vậy. Vài ngày sau, trước khi lên đường, chị viết cho chị em như sau. Các chị hãy là những nữ tu thật bé nhỏ khiêm hạ, những tu sĩ không đáng kể, không được ai màng tới, người sang trọng không hiểu được và đôi khi còn mỉm cười. Chúng ta hãy là một dòng tu bé nhỏ và thật khiêm tốn. Tháng 11 năm 1942, quân đội đồng minh đến Algeria và người ta đóng cửa biên giới. Chị Madeleine đang ở Pháp, và trong suốt thời gian chiến tranh, chị không thể trở lại Sidi Bou Năng. Bất ngờ bị kẹt lại trên đất Pháp, chị lợi dụng thời gian này để rảo bước khắp nơi trên toàn quốc và trình chiếu một cuốn phim nhỏ với các phong cảnh trong sa mạc. Chị phổ biến sứ điệp của anh Sạc là nói về công trình hữu nghị mà chị đã bắt đầu thực hiện với các người dân du mục và trình bày một hình thức hiện diện mới của Kitô hữu trong thế giới Hồi giáo. Chị đã nói như sau: tôi hy vọng rằng tại tất cả các phòng họp mà tôi giới thiệu và trình chiếu cuốn phim, sẽ có một số ít người ra về với đôi chút thiện cảm đối với những người bạn thân yêu của tôi đang sinh sống bên đó. Mặc dù lúc bấy giờ điều kiện sinh sống và phương tiện giao thông thật khó khăn, nhưng chị đã nói chuyện được với nhiều cử tọa rất khác nhau, trong các phòng giáo xứ, tại các nhà điều dưỡng, các trường học, các nhà tù, với các binh sĩ, các nữ tu, trong các sòng bạc. Cuốn phim Nghèo nàn của tôi được nồng hậu đón nhận. Trong bầu khí lo sợ và kinh hoàng do chiến tranh gây ra, cuốn phim này mang lại một luồng gió mát và niềm tin tưởng. Đẹp thay sứ mệnh mang Chúa Giêsu đi khắp nơi trong cung cách của một tiểu muội, có thể đơn sơ ngồi vào bàn với mọi người và giống như mọi người. Hơn 100 buổi nói chuyện đã vừa giúp tài trợ nhà tập, vừa giới thiệu huynh đoàn cho một số đông khán giả. Đây là bước đầu chuẩn bị cuộc bành trướng sắp tới của dòng. Tháng 6 năm 1943, sau kỳ cấm phòng với 5 tiểu muội đầu tiên, chị Magdalene đã viết như sau: tôi có cảm tưởng đây quả là một lễ hiện xuống đầu tiên của Chúa Thánh Linh trên nhà dòng, và mọi người sẽ ra đi như các thánh tông đồ xưa kia, hoàn toàn được tái sinh và hết sức bạo dạng để khẳng định ơn gọi của mình. Chúng ta sẽ triệt để bước đi trên con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta, sống như một tín hữu Kitô và sống tình người trước khi coi mình là tu sĩ, sau đó là sống tình chị em với nhau. Chúng ta là một gia đình, một huynh đoàn rộng mở tiếp đón mọi người. Từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi không còn đơn độc nữa, nhưng chúng tôi là 5 chị em cùng nhau kiên vững. Cũng trong đường hướng này, vài tháng sau, chị trình bày một trong những trực giác căn bản của chị như sau: tôi muốn truyền lại cho chị em tiểu muội lý tưởng cao đẹp này, đó là cách nên thánh nhân bản. Tôi muốn các chị hãy để tâm nhìn ngắm cuộc đời thật đơn sơ của Chúa Giêsu, để mãi mãi lột bỏ đi cái ham thích tìm kiếm điều khác thường, nếu có chăng là tìm kiếm cái đơn sơ lạ thường đó. Tiếp đến, trên cái nhân bản này, cần phải tháp tình yêu Thiên Chúa vào, một tình yêu vô biên. Tháng 8 năm 1944, Thế chiến sắp chấm dứt. Các tiếng hụ còi báo động, các cuộc tấn công và dội bom gia tăng gấp đôi. Trong bầu khí kinh hoàng đầy căng thẳng này, nhiều lần chị Magdalene đã suýt chết. Một lần, gần thành phố Grenoble, trong lúc chị tìm cách trở về với chị em, đã được di tản về thành phố Lyon. Chị bị một nhóm quân kháng chiến bắt giữ vì tình nghi chị là một gián điệp đội lốt tu sĩ. Chị ghi lại như sau: tôi đã đứng dựa lưng vào tường nhà xứ để họ xử bắn tôi rồi, nhưng một phép lạ đã cứu sống tôi, và để đền bù lầm lẫn này, các thành viên trong nhóm kháng chiến giúp tôi tiếp tục cuộc hành trình. Nhờ sự kiện này, chị được đi Roma với một giấy phép đặc biệt và với những phương tiện di chuyển quân sự. Thế nên, vào tháng 12 năm 1944, sau khi viếng thăm chớp nhoáng Sidi Bou Năng mà chị đã rời bỏ 2 năm trước đó, chị bay sang Italia với chị Matilda trong chiếc thủy phi cơ quân sự đầu tiên dành chuyên chở các hành khách dân sự. Tại Roma, cuộc viếng thăm bất ngờ của chúng tôi trong một vùng còn đang bị phong tỏa được coi như có một sự che chở quan phòng của Thiên Chúa đối với một hội dòng vừa mới ra đời, mà cho đến lúc đó, các viên chức trong Vatican chưa hề nghe biết. Ngày 19 tháng 12 năm 1944, chị được Đức Pio thứ 12 tiếp chuyện lâu dài, và chị trình bày huynh đoàn với những tư tưởng mới mẻ về đời tu trì tận hiến như sau: luôn luôn được coi là những tiểu muội không đáng kể, có thể sinh sống, trú ngụ, di chuyển như những người nghèo nhất, noi gương Chúa Giêsu. Được phép thuộc thành phần nghèo, phải sinh sống bằng một công việc tay chân khiêm hạ, để có được chén cơm manh áo hàng ngày như Chúa Giêsu xưa kia. Hiệp cùng Chúa Giêsu được dâng hiến toàn thân làm của lễ để các anh chị em Hồi giáo được ơn cứu rỗi. Giống như Chúa Giêsu được phép không sống tách biệt nhưng sống gần gũi và hòa đồng với quần chúng như men trong bột. Được phép bảo tồn các công thức như đặt bác ái lên trên mọi quy luật, trước tiên sống nhân bản và sống đời Kitô hữu, đồng thời thao luyện để sống nội tâm một cách sâu xa. Chị rời Roma lòng đầy tin tưởng và hăng say tiến bước. Chiến tranh chấm dứt, huynh đoàn của chị có khoảng 20 tiểu muội. Vào tháng 10 năm 1945, 6 chị em trở lại Algeria. Chị Madeleine đã ghi lại như sau: ngay ngày hôm sau khi chúng tôi tới nơi, như thể chúng tôi chưa bao giờ rời đây. Các người bạn cũ đến gõ cửa nhà chúng tôi như thường lệ. Họ chỉ có phần cao lớn hơn hoặc già dặn hơn đôi chút. Họ bồng đến cho chúng tôi xem những đứa con mới sinh sau này của họ, vì chúng tôi chưa biết chúng. Không bao lâu sau đó, tình bạn giữa họ và chúng tôi được thắt chặt lại như trước. Đặng Thế Dũng sẽ tiếp tục đọc về cuộc đời của chị Madeleine vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài đức hiết tịnh, người sống đời thánh hiến còn khấn sống khó nghèo theo sát gương Chúa Giêsu Kitô nữa. Thật vậy, họ sống khó nghèo vì muốn theo sát Chúa Giêsu Kitô, đấng sinh ra nghèo nàn, sống nghèo nàn hơn và chết rất nghèo nàn, để nói lên cho mọi người biết rằng họ chỉ nhận Chúa làm gia nghiệp riêng của mình, tự nguyện sống khó nghèo trong tinh thần, trong thực tế, và chỉ lo thu tích kho tàng trên trời. Vì muốn theo sát gương Chúa Giêsu, họ không còn tìm những của cải mau hư nát dưới đất, nhưng tìm những của cải vĩnh viễn ở trên trời. Vì thế, họ cần phải tránh tất cả những gì, bằng cách này hay cách khác, có thể làm cho họ xa cách người nghèo khó. Để được như thế, họ cố can đảm loại bỏ mọi thứ khoe khoang trong đồ dùng của mình, và tập hy sinh từ mình, để chỉ dùng và sử dụng những của cải trần gian vào những mục đích mà giáo lý Chúa Kitô và quy luật, hiến pháp cũng như tục lệ của dòng đã quy định. Một đàng họ sử dụng một cách thích đáng những của cải theo ý muốn của Thiên Chúa qua các bề trên. Đàng khác, họ biết cố gắng quảng đại, cương quyết can đảm gạt bỏ những gì phương hại đến lý tưởng, đến sứ mệnh ơn gọi đặc thù của họ, để luôn luôn hăng hái, nhìn vào cứu cánh của cuộc đời và tìm mọi cách để đạt cho bằng được. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse rất hãnh diện vui sướng khi thấy những người sống đời thánh hiến âm thầm nỗ lực can đảm hy sinh, thể hiện cuộc sống nghèo nàn theo gương Đức Giêsu Kitô, Đức Vua yêu toàn thương cực thánh, vui chịu thiếu thốn cả trong của ăn, áo mặc, đồ dùng, nhà ở, lam lũ khổ cực trong cảnh quốc rẫy làm ruộng và chắt chiu từng đồng bạc, từng hạt gạo với những bàn tay chai dạn và những bắp thịt đau nhức mệt mỏi, vất vả nhọc nhằn trong những bộ đồ vá víu lấm lem. Nhất là các bạn bệnh đứng bệnh nằm mà vẫn tươi cười yêu mến, xin vâng chịu cảnh sống nghèo cực, thiếu thuốc uống, thiếu tiện nghi, thiếu sự bồi dưỡng. Khi biết ngoan thảo quảng đại, thuần phục thánh ý Chúa, chịu mọi sự đau đớn, dằn vặt thể xác trong những chuỗi ngày buồn tẻ lâu dài của bệnh tật, mà không thốt ra một lời kêu ca rên rỉ nào, là các bạn đang sống đức khó nghèo như Chúa Giêsu. Đó là thái độ thật dễ thương, thu hút trọn vẹn được ánh nhìn của cha má trên trời. Vâng, là bạn trăm năm của Đức Vua Giêsu nghèo khó, bạn hãy tập siêu thoát cách trọn hảo với mọi thứ lặt vặt trần gian. Đừng thu bén tích góp những thứ làm cho bạn không thể nhẹ nhàng theo bén gót người yêu của bạn. Trái lại, hãy từ bỏ một cách anh dũng những gì không thuộc về Chúa để lòng được nhẹ nhàng bước theo bạn Thánh Giêsu Kitô. Như thế mới xứng đáng là những người tình nhỏ đầy duyên dáng của Vua Trời và con Đức Trinh Nữ vô nhiễm. Ma quỷ sẽ không ngừng tấn công những người sống đời thánh hiến để làm cho họ chảnh mảng đối với việc giữ lời khấn khó khăn, bằng cách cám dỗ họ tham lam, thích chiếm hữu của này vật khác, hoặc cho nhau trao tặng người này người kia những cái nhỏ nhặt, nhưng cố tình không có phép. Những lỗi ấy coi vậy mà gây ra rất nhiều thiệt hại. Tại sao thế? Vì tội cố tình phạm đến Đức Chúa Thánh Thần sẽ khiến cho người sống đời thánh hiến đánh mất đi rất nhiều ơn thánh. Làm ngược lại ý Đức Chúa Thánh Thần là không sống bé nhỏ. Vì lỗi ấy phạm đến đức công bằng đối với Chúa, với hội dòng và với người ta. Vì lỗi ấy làm cho linh hồn không bé nhỏ, không tự cởi bỏ để trở nên trần trụi mà theo Chúa Kitô, thì không được vào nước trời. Vì khi có vật này của kia, thì dễ dính bén vào đó, vào cái người đã trao đổi với mình vật ấy. Từ đó có thể tiến đến chỗ yêu thương quyến luyến riêng tư, lỗi đức bác ái và lỗi đức trong sạch. Những khi bị cám dỗ chiếm hữu của cải và lỗi đức khó nghèo như thế, chúng ta hãy nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu ở Nazareth, và nhất là hãy nhìn vào đời sống Chúa Giêsu khi Ngài sinh ra nằm trong máng cỏ. Đệm của Ngài là những nắm cỏ thô hèn, dơ bẩn. Ngài chỉ có một mảnh vải mỏng của mẹ bao bọc cho Ngài, không có gì khác. Con người ta sinh ra còn được mẹ âu yếm, nâng đỡ, đặt trên giường. Đây Chúa Trời đất sinh ra, phải đặt nằm trong một máng cỏ, dành để đựng các thứ đồ ăn cho chiên bò. Vâng, mỗi khi bị cám dỗ lỗi lời khấn khó nghèo, chúng ta hãy nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu, của cha Thánh Giuse và của mẹ Maria trong gia đình bé nhỏ ở Nazareth. Hãy nhìn xem Thiên Chúa, hãy ca tụng Ngài, tung hô Ngài, đền tạ Ngài, vì Ngài đã muốn và đã tình nguyện sống một cuộc sống khó nghèo, khổ cực, giống như bao nhiêu người khác. Có khi Chúa phải chịu cảnh khổ cực và tủi nhục hơn những người khác. Chúa đã muốn thế để làm gì? Để làm gương cho chúng ta, để chúng ta biết yêu quý và hiểu rõ giá trị của đời sống khó nghèo. Vì nhờ đó sẽ được rất nhiều ơn Chúa và tâm hồn chúng ta được thảnh thơi để dễ dàng yêu mến, phụng sự, ca tụng, tôn kính đền tạ Chúa. Mỗi khi bị cám dỗ ham hố tiền của giàu sang sung sướng, chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của Chúa Giêsu đã tình nguyện sống khó nghèo và thiếu thốn rất mực. Ngài đã tình nguyện sống khó nghèo trong nhà ở, khó nghèo trong của ăn, khó nghèo trong đồ dùng. Chúa đã tình nguyện sống khó nghèo trong lòng, trong tư tưởng và trong ước muốn của Ngài. Vì tình yêu nào, vì lòng thương xót nào mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã hạ mình xuống sinh ra là một con người nhỏ bé, cũng phải ăn uống, cũng phải khổ sở vất vả, cũng phải có những lúc khóc lóc như bao nhiêu trẻ em khác. Rồi người cũng phải sống dưới một hoàn cảnh gia đình, cũng có cha có mẹ, và người đã hoàn toàn vâng phục, muốn vâng phục như một người rất tầm thường. Chúng ta có hiểu tại lòng yêu nào đối với chúng ta mà người có thể quên mình đến như thế hay không? Một Thiên Chúa có đủ mọi uy quyền, một Thiên Chúa toàn năng toàn mỹ chừng nào, thế mà đã hoàn toàn tự tình sống là một con người nhỏ bé, con người có khi còn nghèo hèn khổ cực hơn chúng ta rất nhiều, nhiều lắm. Người đã sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó trong nhà ở, của ăn, áo mặc, đồ dùng và cả trong tư tưởng nữa. Người đã sống như thế, ta muốn tình nguyện sống như thế để làm gì nếu không phải là để tỏ lòng yêu con cái của người tỏ lòng yêu nhân loại, tỏ lòng yêu các linh hồn. Phải, Chúa là Chúa trời đất, Chúa là Chúa quyền phép, Ngài có thể sinh ra trong lâu đài nguy nga tráng lệ, với đủ mọi tiện nghi sung sướng chứ. Nhưng Ngài đã muốn làm gương cho chúng ta. Ngài đã muốn chúng ta phải nhận rằng đời sống khó nghèo là một điều cao quý, rất đẹp lòng Thiên Chúa. Vì đời sống khó nghèo này sẽ giúp chúng ta dễ dàng yêu mến Thiên Chúa, dễ dàng tin cậy vào quyền phép và lòng thương xót của Chúa, dễ dàng tiến tới gần Chúa, tiến trên đường thánh thiện, lên tới đỉnh trọn lành một cách mau chóng và nhẹ nhàng. Chính vì thế, nếu bạn là người đã khấn sống khó nghèo, thì hãy giữ lời khấn ấy thật chu đáo tận đáy lòng, đừng luyến tiếc của cải trần gian và tìm cách chiếm thủ. Cuộc sống của bạn phải rất đơn sơ giản dị. Những đồ dùng bạn phải sử dụng theo sự cần thiết của nhiệm vụ được phép, nhưng không lạm dụng và chiếm cứ làm như của riêng bất khả xâm phạm. Bề trên có hỏi đến hay muốn thu, hãy sẵn sàng, không dính bén tiếc nuối, không nói dối quanh co để khỏi mất của bạn ưa thích mà phạm lời khấn khó nghèo. Tại sao bạn sẵn sàng từ bỏ một lâu đài vì lòng yêu Chúa mà lại cố gắng sắm cho được một chiếc lều siêu vẹo vì ý riêng? Thế có phải là vô lý và ngược đời không? Ngày bạn nên duyên với Đức Giêsu, vua yêu thơ bé, cũng là ngày bạn bắt đầu nên một với người và bắt đầu ngủ giấc trẻ thơ trên cánh tay mẹ Maria và mẹ dòng. Vậy hãy nằm ngủ bằng cách thực thi rất cặn kẽ các lời khấn. Trẻ thơ Giêsu nằm ngủ trong lời khấn khó nghèo. Không có gì, không quyến luyến gì, không lo đến của ăn, áo mặc, đồ dùng. Tất cả trông chờ nơi cha má và lệ thuộc vào quyền định đoạt của các ngài qua ý muốn các bề trên. Trẻ thơ không biết đau khổ vì thiếu thốn và cũng không biết rằng mình thiếu thốn nữa. Vì thế, nếu có phải chịu thiếu thốn về bất cứ gì, thì bạn sẽ vẫn sung sướng hân hoan vì được thực sự trở nên trẻ thơ Giêsu khó nghèo, nằm ngủ trên cánh tay của mẹ Maria và cha thánh Giuse. Con trẻ phải ngủ đối với mọi của cải, tiền bạc, đồ dùng, với kiểu áo này, màu sắc kia, thứ vải nọ. Con trẻ không tự tìm kiếm gì hết, không chê chối gì hết, vì nó ngủ mà. Con trẻ bằng lòng và biết ơn lãnh nhận mọi cái mà cha má trao ban cho, phù mặc cho, cung cấp cho. Con trẻ không chê bai của này vật nọ, không phê bình của ăn, không ái ngại phải dùng những cái không vừa ý. Trái lại, nó sung sướng sâu xa khi được đối xử như một người nghèo khó, vì nó được thực sự giống Chúa Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay cha má.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một người phụ nữ kia được đưa vào nhà thương điều trị. Sau các cuộc thử nghiệm thật kỹ càng, cuối cùng bà được bác sĩ tuyên bố là gan bà đã ngưng làm việc. Bệnh ung thư đã làm tê liệt mọi tuyến mạch, vô phương cứu chữa. Tốt hơn, bà nên chuẩn bị chết an bình. Lời tuyên bố của bác sĩ khác nào tiếng sét đánh ngang tai bà. Tâm hồn bà tái tê vì đau đớn bất ngờ, và hơn nữa, vì giận dữ. Phải, bà nổi giận với Chúa, vì sao Ngài lại đối xử với bà như vậy? bà cảm thấy cần phải bày tỏ tâm tình với Chúa cho hạ giận. Thế là bà nhất định rời giường bệnh, lê từng bước tới nhà nguyện của bệnh viện. Trong ánh sáng lờ mờ tỏa chiếu từ cái đèn chầu bên cạnh nhà tạm, bà vấp ngã và té nhào trước bàn thờ, rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Một lúc sau, bà tỉnh dậy, thấy mình nằm dài trên tấm thảm giữa sự yên lặng của nhà nguyện. Mở mắt ra, bà đọc thấy hàng chữ in trên tấm thảm dưới bậc bàn thờ ngay trước mặt bà. Mở to đôi mắt, bà đọc từng chữ viết: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Lúc đó, thay vì nổi giận với Chúa, bà chỉ còn biết lặp đi lặp lại thật nhiều lần lời thú nhận khiêm tốn ấy. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Thế rồi giữa sự tăm tối của linh hồn, bà đã được nghe như có tiếng Chúa nói nhỏ vào tâm hồn. Con ơi, con chưa bao giờ trao phó đời sống con cho ta. Đây chính là lúc con sẽ hiểu ý nghĩa cuộc sống của con là gì. Đây là lúc ta đến xin con trao lại cuộc sống của con cho ta. Sau giây phút kinh hoàng đó, người phụ nữ ấy đã thú nhận. Từ lúc đó, cuộc sống ngắn ngủi còn lại của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi cảm thấy như người lái xe, cần phải quay đầu xe ngược chiều để trở về với Thiên Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, có những người nói rằng họ cảm thấy Chúa là đấng hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng không thiếu chi những người xác nhận rằng họ cảm nghiệm được sự hiện diện và quyền lực của Chúa ngay trong cuộc sống họ. Vậy đâu là thái độ nội tâm cần thiết? Cần phải làm gì và phải sống thế nào để có thể sẵn sàng và rộng mở tâm hồn cảm nghiệm được sự hiện diện và gần kề của Chúa trong cuộc sống? Trước hết là xác tín rằng Thiên Chúa là đấng cao cả, hoàn toàn khác với loài người. Kinh Thánh chép: Hãy ở yên và nhận biết ta là Thiên Chúa. Thật vậy, tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người. Đường lối của Chúa cũng không giống như đường lối của con người. Khi mới chào đời, chúng ta tưởng mình là thực tại duy nhất trên đời. Lớn lên 1-2 tuổi, chúng ta bắt đầu khám phá ra là có những người khác không thuộc về thân thể mình, mặc dù chỉ muốn họ bước theo nhịp trống của mình mà thôi. Bước vào tuổi thành niên, chúng ta ngạc nhiên trước điều bí nhiệm về Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng chúng ta trên trần gian này, và được Ngài yêu thương với một tình thương không tài nào hiểu thấu được. Và còn biết bao nhiêu điều thắc mắc khác chúng ta muốn hỏi Chúa. Nhưng dường như chỉ được Ngài trả lời với một lời duy nhất là: Hãy tín thác nơi Ngài. Đó là thái độ nội tâm thứ hai cần phải có, tức là lòng tín nhiệm hoàn toàn phó thác vận mệnh và tất cả cuộc sống chúng ta trong tay Chúa. Vì Ngài thấu tỏ mọi sự và quan tâm đến hạnh phúc mỗi người với một tình thương bao la đầy quyền phép. Tin là hoàn toàn phó thác mọi sự nơi Chúa, bởi vì cuộc sống và vận mệnh của chúng ta tùy thuộc vào Ngài. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lòng tin kéo theo tính ỷ lại, lười biếng. Trái lại, tin tưởng vào Chúa còn là thái độ tự tin vào khả năng Chúa ban cho mỗi người, và tận dụng tất cả với tinh thần trách nhiệm để chu toàn kế hoạch mà Thiên Chúa dự tính sẵn cho từng người, để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu trọn vẹn trong ngày sau cùng của cuộc sống. Sau cùng, tin là nỗ lực biến đổi tất cả cuộc sống mình thành một chuỗi yêu thương liên tục. Thánh Tông Đồ Gioan viết, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Một khi chúng ta chọn tình yêu như tôn chỉ và động lực duy nhất của cuộc sống, tức là như mở đường cho ơn Thánh Chúa tuôn tràn vào trong cuộc sống chúng ta. Bởi vì khi nào chúng ta chấp nhận yêu thương, lúc đó Thiên Chúa được tự do hành động trong ta. Lạy Chúa, xin giúp con luôn xác tín rằng, giới răn cao trọng duy nhất là kính mến Chúa trên hết mọi sự, với tất cả những gì con có và có thể được. Xin Chúa kiện cường lòng tin trong con, để con biết can đảm hiến dâng trọn vẹn cuộc sống con cho Chúa, chỉ tìm kiếm những gì Chúa muốn và Chúa ưa thích trong mọi sự, ngay cả trong những gì bản tính tự nhiên con lo sợ, chỉ muốn trốn thoát. Lạy Chúa, con tin rằng, chỉ khi nào con vứt bỏ đi những chống cự và cản trở để mở đường cho Chúa bước vào trong cuộc sống, lúc đó Chúa sẽ tự do dùng con như dụng cụ của tình thương và của ơn cứu rỗi. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến